nguyện hạnh là vốn liếng tịnh độ, ba điều kiện để tu học. Thế nhưng các vị nhất định phải ghi nhớ, Tịnh Tông là Phật Pháp Đại Thừa, do đó nhất định phải lấy tam phước, sáu phép hòa, tam học làm nền tảng cho nó. Trong kinh chúng ta thường xem thấy Phật gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái thiện này là có tiêu chuẩn, không nên tùy tiện xưng hô. Chân thật làm được điều thứ nhất trong tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là cái thiện của nhân thiên. Tiêu chuẩn chính ngay chỗ này. Trong nhân thiên thừa mới được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Các vị phải nên biết tịnh độ ba kinh. Đại đức xưa nói với chúng ta, nó là đại thừa ngay trong đại thừa, nhất thừa ngay trong nhất thừa, là Phật Pháp chí cao vô thượng. Cho nên trong kinh gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân, cần thiết phải đầy đủ ba phước. Nếu như chúng ta không thể ở trên phương diện này mà nỗ lực tu học, thế nên có thể nói cách khác, thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trên kinh đã nói, chúng ta không có phần. Cái điểm này nhất định phải biết, phải nên cố gắng nỗ lực tu học. Phật là dạy bảo chúng ta chân thành, chúng ta phải nên đem cái tâm chân thành để tu học. Chính là trong Phật Pháp thường gọi là cảm ứng đạo giao. Vậy thì tính Đại sư Ngẫu Ích trong Yếu Giải nói rất hay. Thứ nhất, phải tin chính mình. Nếu như chúng ta không có lòng tin đối với chính mình, thì bất cứ thành tựu gì cũng không thể nói đến. Cho nên có một số đồng tu đến hỏi tôi, con có thể giảng sanh hay không? Con có thể có thành tựu hay không? Họ đến hỏi tôi, tôi lắc đầu với họ. Tôi nói bạn không thể giảng sanh, bạn không thể thành tựu. Họ liền thắc mắc, tại sao? Bởi vì bạn không có lòng tin đối với chính mình. Bạn có lòng tin với chính mình rồi, thì bạn hà tất phải đến hỏi tôi. Cho nên sự việc này then chốt là ở chính mình. Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Trong lòng bạn muốn giảng sanh thì nhất định giảng sanh, muốn làm Phật thì nhất định làm Phật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nghĩ cái gì thì liền biến ra cảnh giới đó. Sáu cõi luân hồi cũng là do vọng tưởng của chúng ta biến thành. Ngày ngày nghĩ năm dục sáu trần, ngày ngày nghĩ danh vọng lợi dưỡng, đây là tham. Tương lai đi đến nơi nào vậy? Đây chính là muốn làm quỷ đói. Tâm tham biến thành quỷ đói, sân hận đọa địa ngục. Ngu si là súc sanh. Bạn xem đi, ba đường ác là do tâm tưởng chính mình biến hiện. Vốn dĩ không có ba đường ác. Cho nên chủ này nói rõ, cái ý niệm ở trong tâm là vô cùng trọng yếu. Ác niệm nhất định cảm đến ác báo, thiện niệm nhất định cảm đến thiện quả. Do đó Phật dạy cho chúng ta đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đạo lý chính ở chỗ này. Cho nên Phật nói pháp là căn cứ trên chân tướng sự thật mà nói, không phải lý tưởng, không phải trắc nghiệm, không phải mù mờ dạy bảo chúng ta. Phật là hoàn toàn y cứ theo chân tướng sự thật. Phật khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là chân tướng sự thật mà Phật chính mắt nhìn thấy. Nhất định không phải hư cấu, không phải là lý tưởng của Ngài, hoàn toàn là sự thật. Do đó, có thể giảng sanh hay không đều ở chúng ta có tin tưởng vào chính mình hay không. Nếu như chính mình có lòng tin kiên cố, nguyện vọng tha thiết, ngay đời này nhất định muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, vậy thì chúc mừng bạn, bạn nhất định được sanh. Cho dù bạn hỏi tất cả chư Phật Như Lai, chư Phật cũng sẽ gật đầu nói với bạn, bạn nhất định được giảng sanh. Cho nên lời giáo huấn này của Đại sư Ngẫu Ích đích thực là vô cùng quý báu. Hiểu rõ đạo lý này rồi, biết được chân tướng sự thật, chúng ta có thể không cần phải đi hỏi người khác, cũng không cần đi hỏi Phật Bồ Tát, càng không cần đi hỏi quỷ thần. Chính mình có thể làm chủ. Thứ hai là phải tin tha. Tha là ai vậy? Tha là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không nói lời giả dối. Trong 32 tướng tốt, tướng lưỡi của Phật, đầu lưỡi của Phật khi le ra có thể che cả mặt. 32 tướng là tướng tốt thù thắng. Đây là quả báo của thiện, quả ác có nhân. Phật nói, thông thường một người ba đời không nói dối, đầu lưỡi của bạn đưa ra có thể liếm được lỗ mũi của mình. Phải ba đời không nói dối, đầu lưỡi của Phật khi le ra có thể che cả mặt, chứng minh là Phật đời đời kiếp kiếp không nói dối. Đây là Ngài chứng minh cho chúng ta. Phật vì chúng ta giảng nói Tịnh Độ Ba Kinh, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm, nhất định là sự thật. Không phải là một nước chỉ trên lý tưởng của Ngài, là sự thật. Những gì trên kinh đã nói, mỗi mỗi sự việc đều là sự thật. Chúng ta phải tin mình, tin Ngài. Huống hồ Phật ở trên kinh Kim Cang nói với chúng ta, Như Lai là chân ngữ giả. Chân thì là không giả. Phật không nói lời giả, là lời thật. Thật ngữ giả là thật thật tại tại, quyết không phải là hư ngụy. Như ngữ giả, như ngữ chính là nói đúng với sự thật. Lời đã nói không vượt quá, cũng không bất cập. Sự thật như thế nào thì Ngài nói đúng như thế đó, cũng không thêm một chút và cũng không bớt đi một chút, nên gọi như ngữ. Ngài đã nói cùng với chân tướng sự thật là hoàn toàn giống nhau. Bất cuồng ngữ giả, cuồng là lừa dối. Bất dị ngữ giả, bất dị là không khác nhau. Cùng với chư Phật đã nói là giống như nhau, đó gọi là dị ngữ. Bởi vì Phật và Phật đạo đồng, cái thấy của tất cả chư Phật là hoàn toàn giống nhau, nói ra cũng hoàn toàn giống như nhau. Cho dù là ngôn ngữ hoặc giả là có một số không như nhau, ý nghĩa là hoàn toàn như nhau. Vì sao chúng ta không thể tin tưởng chứ? Nhất định phải tin tưởng lời nói của Phật. Đây là người chân chính, có trí tuệ, người có phước báo, tin tưởng lời nói của Phật. Thứ hai, phải tin tưởng lời của Phật A-di-đà. 48 lời nguyện của Phật A-di-đà đã phát trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với chúng ta, Phật A-di-đà chưa đến cái thế gian này của chúng ta, cho nên nói là Thế Tôn vì chúng ta mà nói, cũng đồng như đích thân Phật A-di-đà nói ra, không hề khác biệt. Chúng ta tin tưởng Phật A-di-đà thì nhất định không nguyện suông. 48 lời nguyện của Ngài, mỗi nguyện đều là hiện thực. Bởi vì Ngài nói ra rất rõ ràng, nếu có một nguyện không thể thực hiện thì Ngài thề không thành Phật. Ngài ở thế giới Tây Phương đã thành Phật 10 kiếp rồi. Do đó, mỗi một nguyện đều là hiện thực. Việc này chúng ta phải tin tưởng. Thứ ba, chúng ta phải tin tưởng mười phương tất cả chư Phật tán dương Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Hay nói cách khác, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói chính là tất cả chư Phật đã nói. Chúng ta tin tưởng tất cả chư Phật Như Lai, không hề nói dối. Đây gọi là tính tha. Ngoài tự tính, tính tha ra, chúng ta phải tin lý, phải tin sự. Về lý, Thế Tôn đã nói trong Quán Kinh. Trên Kinh, Người đã nói với chúng ta, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Hai câu này đem cái lý này nói ra rất rõ ràng, rất minh bạch, đơn giản, dễ hiểu. Không những thế giới Tây Phương Cực Lạc là tự tánh của chúng ta biến hiện ra, cho nên trên Kinh Đại Thừa cũng thường nói duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Cái lý này nói rất sâu. Chúng ta hiểu được cái sự thật này, liền có thể thể hội được tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, không nơi nào là không phải. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái đạo lý này, cái chân tướng sự thật này, kinh luận của Pháp Tướng Tông nói được rất thấu triệt. Kinh luận của Pháp Tướng Tông nương theo có 6 bộ kinh, 11 bộ luận, lục kinh thập nhất luận. Trong 6 kinh bao gồm cả Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên sự cùng lý chúng ta phải tin tưởng. Quả thật phải tin tưởng vào sự cùng lý này, tâm của chúng ta liền sẽ định lại. Chúng ta đích thực đã có được phương hướng, có được mục tiêu, có được chủ thể. Cả đời này sẽ trải qua sức đầy đủ, cũng chính là hạnh phúc chân thật, tự tại chân thật mà chúng ta thường nói. Sau cùng, Đại sư dạy chúng ta phải tin nhân, phải tin quả. Việc này cùng với thâm tín nhân quả. Điều thứ ba trong Tam Phước đã nói, cái ý này là hoàn toàn giống nhau. Thế xuất thế gian, lớn đến hư không pháp giới, nhỏ đến như một chiếc lông, một chiếc lá. Phật đã nói ở trên Kinh Lăng Nghiêm, đều không rời khỏi quan hệ nhân quả. Không luận là trong ba cõi, đây là nói 6 cõi luân hồi, ngoài ba cõi đều là nhân quả biến hiện ra. Phật quy kết về tổng cương, chỉ thị chúng ta Nhân thiện nhất định được quả thiện, nhân ác nhất định có ác báo. Mà nhân và quả, nếu như chúng ta hiểu rõ rồi, vậy thì mười pháp giới, quyền bính của y chánh trang nghiêm đều thao túng trong tay của chính ta, không ở nơi tay người khác. Bởi vì nói đến nhân, mỗi một chúng sanh, nhân của mười pháp giới đều đầy đủ. Hay nói cách khác, trong A Lại Gia Thức, những chủng tử đó chính là nhân. Bạn có chủng tử làm Phật, bạn cũng có chủng tử làm Bồ Tát, bạn cũng có chủng tử thanh văn duyên giác, cũng có chủng tử sáu cõi. Chủng tử này rất đầy đủ. Nếu bạn muốn được quả báo nào, chủng tử của ta đều đầy đủ. Ta muốn thành Phật, ta muốn thành Bồ Tát, ta đời sau muốn quả báo nhân thiên, phải xem nguyện vọng của chính bạn. Nhưng đã đều có. Thế nhưng từ nhân đến quả, ngay trong đó còn có điều kiện quan trọng, đó gọi là duyên. Nếu như không có duyên thì nhân không thể kết quả. Thí dụ như chúng ta trồng dưa, hột dưa là nhân, kết thành dưa là quả. Hột dưa phải có duyên. Không có duyên, như chúng ta đem nó để trong ly pha lê, để 100 năm nó cũng không thể thành trái dưa. Làm thế nào nó mới có thể thành dưa chứ? Nó cần có duyên. Duyên của nó là đất, phân bón, ánh sáng mặt trời và lượng nước. Bốn loại này là duyên của nó. Nếu bốn loại duyên này đều đầy đủ, đều rất sung túc, thì quả của nó nhất định sẽ rất tốt. Cho nên, tuy là nói nhân quả, thế nhưng Phật vì chúng sanh nói pháp thường hay nói đến duyên sanh. Vì sao Ngài không nói đến nhân sanh chứ? Vì nhân không cần phải nói, vì mọi người đều đầy đủ mà. Cho nên duyên là vô cùng quan trọng. Tôi muốn thành Phật, bạn phải bồi dưỡng duyên thành Phật. Duyên thành Phật là gì vậy? Mỗi niệm đều tưởng Phật, đó là niệm Phật. Trong lòng ta có Phật rồi, cái này chính là duyên. Trong A Lại Gia Thức có chủng tử của Phật. Hiện tại cái duyên đối với Phật phải đặc biệt tăng mạnh. Cái kết quả sau cùng chính là quả thành Phật. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu biết. Nếu như chúng ta ham thích năm dục, sáu trần thế gian, trong lòng chúng ta tràn đầy tham sân si mạn, mà khởi vọng tưởng muốn thành Phật, đây là nhân duyên quả không tương ưng. Bởi vì duyên của bạn không phải là duyên thành Phật, cho nên quả báo của Phật bạn không thể đạt được. Thế nên trong lòng bạn hôm nay, cái ý niệm này là duyên gì vậy? Là cái duyên của ba đường ác. Tham sân si mạng là cái duyên của ba đường ác. Cái duyên này chiêu cảm được là nhất định trong A Lại Gia Thức của bạn là chủng tử của ba đường ác. Tương lai hiện ra cái quả báo này chính là hiện tượng của ác đạo. Đây là xử lý nhân quả chân thật. Chúng ta cần phải tin tưởng. Một người chân thật thông hiểu, người thật sự tin tưởng, họ nhất định phải tu nhân thiện, bồi dưỡng nhân thiện, tương lai nhất định được quả thiện. Cho nên cái sự việc này hà tất phải đi hỏi người chứ? Người ta chưa chắc gì biết được. Hỏi Phật, trong lòng có nghi hoặc, vậy mới hỏi. Không có nghi hoặc hỏi làm gì? đoạn nghi sanh tính, từ tính tâm rõ ràng, tính tâm kiên định, có thể thấy được cái tính này không phải là mê tín, là đem đạo lý làm cho rõ ràng, chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Cái tính này gọi là chánh tính, không phải là mê tín. Từ trong chánh tính kiến lập tâm nguyện, ta bằng lòng sanh về thế giới cực lạc.